nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 13. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra, trang 13, hàng thứ năm, bắt đầu từ sau đếm tới, từ câu cuối cùng bắt đầu xem. Như thị di lặc, ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, đương hữu Bồ Tát, độn căn tiểu trí, xiểm khúc hư cuồng, trú ư tặc hành, nhớ ưng hộ chi. Từ chỗ này bắt đầu xem. Đoạn lớn kinh văn này rất dài. Vừa mở đầu thì Thế Tôn vì chúng ta đã nói hết 40 việc. Kinh văn là 15 đoạn. Trong mỗi một đoạn có chỗ là một việc, có chỗ là hai việc, có chỗ là bốn việc. 15 đoạn hợp lại tổng cộng đã nói hết 40 việc. Những việc này Thế Tôn ở chỗ này vì chúng ta công khai tuyên bố rõ ràng là Ngài chẳng có nói. Chúng ta phải nhớ những thứ này đều là trong thời đại mạt pháp, cũng tức là thế gian hiện nay, căn bệnh chung phạm phải của tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia. Vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận để quan sát, hết lòng để kiểm điểm. Nếu có những khuyết điểm này, nhất định phải mau mau đem nó sửa trở lại. Nếu chẳng có, cũng phải thường thường khuyến khích mình không được phạm những khuyết điểm này. Từ trong phần cuối của đoạn kinh văn này, chúng ta thấy được lòng đại từ đại bi của Thế Tôn. Tuy họ phạm lỗi làm nhiều như vậy, những Bồ Tát này, Phật cũng vẫn chẳng từ bỏ họ, vẫn còn dặn dò Di Lặc Bồ Tát phải nên hộ trì họ đàng hoàng. Kinh văn rất rõ ràng gọi Di Lặc Bồ Tát nói: ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, đây là chỉ thời đại hiện nay của chúng ta. Đương hữu Bồ Tát, đây là tổng kết phía trước. Thường thường phạm lỗi, những người này độn căn tiểu trí, chẳng có trí tuệ. Phía trước nói ngu si, xiểm khúc, hư cuồng. Chữ hư cuồng dùng lối nói hiện nay là hư dối, xiểm khúc là tâm địa chẳng thực tế. Cho nên họ mới có nhiều lỗi lầm như vậy. Phật nói, nhữ ưng hộ chi, chữ nhữ là chỉ Di Lặc Bồ Tát, dặn dò Di Lặc Bồ Tát phải nên hộ trì những người này. Những người này rốt cuộc là những người nào? chúng ta từ phía trước đã đọc qua, thấy được những người này trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều là xuất gia tu đạo, hoặc giả là những người tại gia cần tu Bồ Tát đạo. Thiện căn phước đức có thể nói hết sức sâu dày. Thiện căn phước đức sâu dày thế đó, tại sao còn có nhiều khuyết điểm như vậy? Thì đây nói đến tập khí khó trừ. Họ sở dĩ tạo tội nghiệp, nếu y theo trong kinh nói đến nhóm người này, trong đời quá khứ của họ vào thời Câu Lưu Tông Phật là hiền kiếp đệ nhất Tông Phật, do bởi đố kỵ chướng ngại tạo nên tội nghiệp. Điều này Phật ở chỗ này nói được rất rõ ràng. Pháp sư giảng kinh, họ mang lòng đố kỵ, phá hoại đạo tràng, khiến cho những tín đồ này đối với pháp sư mất đi lòng tin, tạo những thứ tội nghiệp này, nên đọa A Tỳ địa ngục. A Tỳ tức là địa ngục vô gián, hắc thằng địa ngục, đến thiêu nhiệt địa ngục, đây đều là đại địa ngục. Lấy thời gian nhân gian chúng ta mà tính là 1.800 vạn năm. Sau khi mãn địa ngục rồi lại đến nhân gian, chịu lấy rất nhiều khổ nạn. Phía trước chúng ta đã xem qua rồi, chẳng cần phải nói kỹ. Mãi cho đến ngày nay, đến thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị xem họ trải qua Thế Tôn là vị Tôn Phật thứ tư của hiền kiếp. Thời gian dài như thế đó, chúng ta hiện nay mới được thân người, lại nghe được Phật Pháp mà vẫn còn tập khí nhiều như vậy. Xét cho cùng đó là thiện căn sâu dày, cho nên Thế Tôn dặn dò Di Lặc Bồ Tát nên hộ trì cho đàng hoàng. Có được không? Chúng ta tỉ mỉ để quan sát. Được. Thiện căn thâm hậu, nếu như được chư Phật hộ niệm, nhóm Bồ Tát này chiếu cố, họ có thể hồi đầu, có thể thức tỉnh. Đây tức là chỗ nghĩa thú sở tại của sự hộ niệm mà Thế Tôn đã phó chúc cho Di Lặc Bồ Tát. Nếu như họ chẳng hồi đầu, mê quá sâu chẳng thể hồi đầu, Phật Bồ Tát có chiếu cố họ không? Vẫn chiếu cố họ. Thật đúng chỗ gọi là Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Đây mới thấy được lòng đại từ bi chân thật. Chúng ta xem đọc phía dưới đây. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn Thế Tôn. Kinh văn in cách ngắt câu, có nhiều chỗ ngắt sai, không thích đáng. Phải in là Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn, ở giữa chấm câu không cần yếu. Thế Tôn, tối hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, duy thử lục thập, chư Bồ Tát đẳng, nghiệp chướng sở thị triền, vi phục cánh hữu, dư Bồ Tát gia. Di Lặc Bồ Tát hỏi rất hay. Ngài hỏi, thời kỳ mạt pháp, có phải chỉ có 60 vị Bồ Tát này chăng? Họ là ngu si, bị nghiệp chướng trói buộc, vẫn còn hay không? Ý nghĩa này tức là Thỉnh giáo Thế Tôn, vẫn còn hay không? Chúng ta thử xem phần khai thị của Thế Tôn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, hữu chư Bồ Tát đa vị nghiệp chướng, chi sở triền phục, trị chư nghiệp chướng, hoặc hữu tiêu diệt, hoặc phục tăng trưởng. Thế Tôn nói được hay vô cùng. Ở vào thời đại mạt pháp hiện nay, có rất nhiều Bồ Tát, chữ chư là số nhiều, đa vị nghiệp chướng, chi sở triền phục. Câu này chúng ta có thể thể hội được. Những người này do bởi trong đời quá khứ, thiện căn phước đức nhân duyên đều sâu dày. Trong thời đại này, vẫn có thể nghe được chánh pháp như trước. Sau khi nghe được chánh pháp, thì họ liền giác ngộ, hết lòng y giáo tu hành, thì nghiệp chướng liền tiêu mất. Còn có một số người trí tuệ định lực đều kém hơn một bậc. Những Bồ Tát này chống không nổi sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài. Chẳng những nghiệp chướng của họ tiêu chẳng nổi, mà ngược lại tăng thêm. Điều này chúng ta để tâm quan sát một tí đều có thể thấy được. Quả lại cũng rất phổ biến. Những việc này mặc dù chúng ta thấy được cũng chẳng đủ lấy làm lạ. Tại sao vậy? Vì Phật vào 3.000 năm trước thì đã nói rõ như vậy, nói minh bạch như vậy. Hiện tượng xã hội ngày nay chính giống như Phật nói đó. Đây là chúng ta đối với Thế Tôn chẳng thể nào chẳng bội phục. Lại xem một đoạn phía dưới. Đoạn kinh văn này rất quan trọng. Tu hành thời mạt thế, đặc biệt càng phải hiểu rõ. Di Lặc ư thử ngũ bá chư Bồ Tát trung, hữu nhị thập Bồ Tát nghiệp chướng vi thiểu. Trong đây có 20 vị, số ít. Trong số 50-100 người mới chỉ có 20 người. Tỷ lệ này rất ít. Nghiệp chướng so ra ít hơn. Vậy ở chỗ này, chúng tôi xin đơn giản giải thích một tí. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Hai chữ này, hàm nghĩa của nó nhất định phải hiểu rõ. Nghiệp là sự tạo tác, tức là thân khẩu ý ba nghiệp. Khẩu là ngôn ngữ, gọi là khẩu nghiệp. Thân là động tác, gọi là thân nghiệp. Ý là ý niệm, khởi tâm động niệm, đây là ý nghiệp. Thân khẩu ý ba thứ tạo tác. Phật trong lúc giảng kinh nói pháp thường thường đem nó quy nạp trở lại, đều chẳng ngoài ba đại loại. Một loại là thiện nghiệp, anh chỗ tạo tác đó là thiện. Một loại là ác nghiệp, anh tạo tác đó là ác. Còn một loại khác gọi là vô ký nghiệp. Vô ký tức là không thể gọi là thiện ác. Chẳng phải thiện cũng chẳng phải ác. Tất cả tạo tác đều chẳng ngoài ba đại loại này. Vậy tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Tiêu chuẩn đơn giản nhất tức là lời răn dạy của Phật. Phật nơi trong kinh dạy cho chúng ta những cái đó. Nếu chúng ta tuân theo giáo giới của Phật, đó là thiện nghiệp. Bội nghịch lại giáo giới của Phật, đó là ác nghiệp. Đây là lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Ngoại trừ kinh giáo ra, Phật giảng kinh cho chúng ta có tông chỉ, có nguyên tắc. Nếu như y theo những tông chỉ nguyên tắc để nói, cách nói đơn giản nhất, phàm là tự tư tự lợi đều là ác nghiệp. Ngôn ngữ của chúng ta, thân thể tạo tác, ý niệm trong tâm đều là vì mình, đây là ác nghiệp. Nếu có thể vì xã hội, vì tất cả chúng sanh, chẳng vì mình, đó tức là thiện nghiệp. Nguyên tắc này là từ đâu mà nói đây? Phật trong tất cả kinh cho chúng ta biết, luân hồi từ đâu mà có? Quả báo từ đâu mà có? Phật nói rất rõ, nói rất thấu triệt. Thập pháp giới là từ vọng tưởng mà đến. Anh nổi dậy vọng tưởng thì liền đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Anh có chấp trước ở trong thập pháp giới lại biến hiện ra lục đạo tam đồ. Cho nên lục đạo tam đồ là sự chấp trước nghiêm trọng. Đây là Phật nói trong kinh. Nhân ngã chấp, chỉ cần anh có nhân ngã chấp, chấp cái thân này là ta, niệm niệm đều phải vì ta, vì cái thân này, thì anh sẽ chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Phật là căn cứ trên chân tướng sự thật này, là căn cứ đạo lý này mà nói. Anh khởi tâm động niệm đều vì mà mình nghĩ tưởng. Quý vị thử nghĩ, đây là tăng trưởng ngã chấp. Tăng trưởng ngã chấp tức là kiên cố luân hồi. Học Phật là chúng ta phải liễu sanh tử xuất ta luân hồi, mà ngày ngày đều ở trên luân hồi làm cho thêm mạnh, tăng trưởng. Vậy luân hồi này chẳng còn hy vọng ra khỏi nữa, chẳng ra khỏi. Cho nên Phật dạy chúng ta một phương pháp, bảo chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều vì tất cả chúng sanh, đem chính mình quên mất, chẳng nghĩ đến mình nữa. Vậy là ngã chấp sẽ dần dần đạm bạc. Ngã chấp đã đoạn thì liền vượt khỏi lục đạo luân hồi. Là y theo đạo lý này mà nói, vô cùng chân thật, tuyệt đối chẳng phải hư vọng. Cho nên niệm niệm đều phải vì tất cả chúng sanh, đối với chính chúng ta mới là đại lợi chân thật. Vậy thì đã biết được cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ hay chưa tiêu trừ, tự mình rất rõ. Nếu nghiệp chướng tiêu trừ, nếu nghiệp chướng của mình tiêu trừ rồi, tức là thị phi nhân ngã cái niệm này ít đi, chẳng chấp trước nữa. Nếu như quan niệm của ngã chấp, tự tư tự lợi, những hành vi này từng năm giảm thiểu, thì nghiệp chướng của anh đã ít đi. dần dần tiêu trừ. Nếu như cái niệm thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, từng năm mạnh hơn. Tuy là đọc kinh niệm Phật cũng là vô dụng. Dù anh có niệm kinh nhiều hơn đi nữa, niệm Phật nhiều hơn đi nữa, người thế gian thường nói ăn mà chẳng tiêu, chẳng khởi được tác dụng. Kinh mà anh niệm đó chẳng hiểu, kinh niệm đó chẳng sanh hiệu quả. Cho nên tác dụng khởi dậy đó là phản tác dụng. Hiện tượng này cũng rất phổ biến. Nếu hỏi tại sao anh niệm kinh, tại sao hàng ngày niệm nhiều vị Phật như vậy? Tôi về cầu Phật Bồ Tát phò hộ tôi. Tôi muốn trường thọ, tôi muốn mạnh khỏe, tôi muốn phát tài, muốn tăng quan. Quý vị xem, tụng kinh niệm Phật đều là vì tự tư ích kỷ. Thì đây là sai, đây là chẳng có trí tuệ. Phật dạy chúng ta đọc kinh là dạy cho chúng ta khai trí tuệ. Những người biết đọc kinh, người xưa thường nói, tùy văn nhập quán. Tùy theo kinh văn thì cảnh giới của mình có thể cùng với nó dung hòa, thì không ngừng hướng lên trên để đề thăng. Sự đề thăng của cảnh giới tức là sự chuyển biến của quan niệm. Cái niệm mà trước kia đều là vì mình, hiện nay cái niệm đó dần dần chuyển biến, có thể vì kẻ khác, có thể vì xã hội, có thể vì tất cả chúng sanh. Đây thì cùng tri kiến của Phật Bồ Tát dần dần kề cận. Đọc kinh cách này mới có hiệu quả. Niệm Phật thì phải niệm thanh tịnh tâm, niệm bình đẳng tâm, niệm giác ngộ tâm. Niệm Phật, tác dụng của nó tức là đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm cho mất hết. Cái niệm vừa nổi dậy thì lập tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đem cái niệm đó đè phục xuống, ép nó xuống. Niệm Phật cách này thì có công đức. Đây là biết niệm, chẳng phải niệm Phật để tăng trưởng ngã chấp. Niệm Phật hiệu còn tăng trưởng thêm luân hồi, vậy thì sai đến quá đáng. Cho nên cùng là một thứ kinh văn, cùng là một câu Phật hiệu, người biết niệm thì tiêu được nghiệp chướng, người không biết niệm thì họa lại tăng trưởng. Phật nói không sai, nhưng chúng ta tiếp xúc trong số rất nhiều đồng tu được tiêu nghiệp chướng chẳng nhiều, còn tăng trưởng nghiệp chướng thì chẳng ít. Điều này đáng cho chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta lại xem đoạn phía dưới. Đây đều là đoạn nhỏ, đều là từ trong đoạn lớn. Đoạn kinh Hoa Văn này rất dài. Đây là 20 vị Bồ Tát nghiệp chướng rất ít. Hậu ngũ bá tuế, hoàng lai sanh thử. Số người chẳng nhiều, chỉ có 20 người. 20 người này tức là lời tục chúng ta thường nói, người tái lai. Những người đảo giá từ hàng là người tái lai. Họ là từ thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật đến với chúng ta hiện nay, đã di chuyển qua lại hết 3.000 năm. Đến bây giờ họ mới lại đến nhân gian này của chúng ta. Vì họ thể hiện thân phận gì vậy? Chẳng biết. Ở chỗ này Phật chẳng có nói, tuy nhiên họ quyết định là Bồ Tát, hoặc là thị hiện tại gia, hoặc là thị hiện xuất gia. Cho nên hoàng lai sanh thử, đến thế gian này thành ấp tụ lạc thị hãng sơn giả. Đây là nơi chốn thành phố là đô thị, thành ấp là đô thị, tụ lạc là thôn trấn, thị hãng tức là ngày nay chúng ta gọi là thành phố, là trung tâm thị tứ nơi náo nhiệt nhất. Sơn giả là ngoài đồng, bên ngoài thành phố. Đây là nói nơi chốn của họ. Chủng tánh tôn hào, hữu đại oai đức, thông minh trí tuệ, thiện xảo phương tiện, tâm ý điều nhu, thường hoài từ mẫn, đa sở nhiều ích. Do đây có thể biết, số người chẳng nhiều, chỉ có 20 vị. Đích thực là người tái lai, thiện căn phước đức, đều có thể triển hiện ra một cách rõ ràng. Chúng ta cẩn thận để quan sát, chẳng khó thấy được. Chủng tánh tôn hào, đây là nói nơi xuất thân của họ. Có oai đức, câu này là tổng thuyết, phía dưới cụ thể để thuyết minh cho chúng ta. Họ rất thông minh, họ có trí tuệ. Chẳng những thông minh trí tuệ, họ lại rất linh hoạt khéo léo, thiện xảo phương tiện, họ rất khéo léo, phản ứng rất nhanh, làm việc rất kỹ lưỡng, nhanh nhẹn, tâm ý điều nhu, thường hoài từ mẫn, tâm địa rất từ bi, đa sở nhiều ích. Chỗ suy tư của tâm họ, hành động chỗ làm của thân, đều có thể nghĩ dùm cho người khác. Tức là hiện nay chỗ gọi là nhiệt tâm phục vụ xã hội đại chúng. Họ vui lòng đi làm những việc này. Nhan mạo đoan nghiêm, nhan là nhan sắc, mạo là dung mạo. Dung mạo thanh tú, đoan chính trang nghiêm, biển tài thanh diệu, họ có trí tuệ. Biển tài thanh diệu, họ có trí tuệ, thông minh, cũng rất khéo léo, đương nhiên họ có biện tài. Số thuật công xảo, giai năng thiện tri. Đây là nói về thủ công nghệ của họ. Họ đối với như hiện nay, khoa học kỹ thuật, công trình điện tử điện não, họ rất dễ dàng học biết ngay. Vả lại so với người khác còn tuyệt vời hơn. Họ có khả năng này. Họ giai năng thiện tri. Đây là nói trí tuệ đức năng của họ. Phía dưới ba câu càng là hiếm có. Từ chỗ này mà xem họ có phải là Bồ Tát chăng? Chẳng phải những gì phần trước đã nói là ở ba câu phía sau đây. Nếu như những trí tuệ đức năng phía trước họ có đủ rồi, lại có thêm ba điều phía sau đây nữa, có thể là một vị trong 20 vị Bồ Tát này. Họ khác hẳn với người thường. Tự ẩn kỳ đức. Điều này chẳng dễ. Họ có trí tuệ, có đức năng, nhưng họ chẳng cầu biểu hiện ở bên ngoài. Dùng lối nói hiện nay mà nói, họ ở trong xã hội, chỗ chỗ đều tỏ ra tư thế rất thấp kém. Đích thật trí tuệ, tài năng của họ đều tuyệt vời hơn người khác. Nhưng danh văn lợi dưỡng họ đều chẳng cần. Họ đều có thể nhường cho người khác. họ có thể đành chịu lép để vào hạng nhì, hạng ba. Bằng trí tuệ đức năng của họ để giúp đỡ kẻ khác, họ chẳng nhận lấy danh văn lợi dưỡng, tự ẩn kỳ đức. Đây là Bồ Tát. Thứ hai, an trú đầu đà. Trú đầu đà, an trú đầu đà là nghĩa gì? Họ sống với mức sống rất thấp, họ có khả năng để sống cuộc sống tốt hơn, nhưng họ chẳng chịu, vẫn sống cuộc sống như dân nghèo chẳng khác. Cầu an trú đầu đà, quý vị chớ nghĩ rằng họ đều tu theo lối khổ hạnh cả, cũng là khổ hạnh nơi công việc thường trong xã hội. Tuy họ có sự đãi ngộ rất tốt, nhưng họ sống cuộc sống rất thanh bần cực khổ. Họ đem số tiền tài dư giả mà họ có được đi làm sự nghiệp và phúc lợi xã hội. Đây tức là tu hạnh đầu đà. May một chiếc áo có thể mặc 8 năm 10 năm, chẳng may thêm áo mới nữa. Đây là hạnh đầu đà. Đặc biệt là những đồng học tu Phật biết được sự lợi ích của việc ăn chay, quanh năm ăn chay, đây cũng là tu hạnh đầu đà. Cho nên câu an trú đầu đà ở đây là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Tức là họ có thể sống một cuộc sống thanh đạm, chỗ gọi là tri túc thường lạc, công đức chi hành. Họ đích thật có công đức. Công là công phu. Cái gì là công phu? Lục độ tức là công phu, bố thấy là công phu. Được đó là những gì? Phiền não của việc sân tham không còn nữa, nghiệp chướng của tâm tham tiêu mất. Nghiệp chướng của sân tham tiêu mất. Tiêu nghiệp chướng tức là đắc trì giới, có được công phu. Trì giới tức là thủ pháp, thứ thứ đều y theo quy củ để làm, tuyệt đối chẳng làm những việc vi phạm pháp luật quy củ. Đây đã có được công phu, tất cả ác nghiệp liền tiêu trừ. Phần dưới chẳng còn nói thêm nữa. Điều nào bỏ công ra để tu, theo sau đều có được thu hoạch. Lục độ để độ sáu thứ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là sang tham ác nghiệp, sân giận, giải đại, ngu si, tán loạn. Đây là nghiệp chướng. Nghiệp chướng rất nhiều, chẳng qua chỉ nêu vài sơ vài thứ mà thôi. Quý vị biết được cái này, cái gì gọi là công đức chi hành. Công đức là gì? Là sinh hoạt, tức là cuộc sống ngày thường. Cuộc sống ngày thường, ăn cơm mặc áo là công đức. Quý vị nhất định phải nên hiểu rõ đạo lý này. Nếu quý vị biết được, thì nơi nào chẳng phải là đạo tràng, nơi nào chẳng phải là nơi để dụng công. Trong cuộc sống ngày thường, từng ly từng tí đều là công đức. Vậy mới thành tựu vô lượng công đức chi hành. Cho nên ba câu này, nếu tương ứng được rồi, thì có thể khẳng định người này là người tái lai, chẳng phải người thường. Người thường chẳng làm nổi. Tại tại sở sanh, xã gia vị đạo, chữ tại tại là đời đời kiếp kiếp. Xã gia không hẳn là nói hiện nay xuất gia, chữ gia này phạm vi rất rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Chữ gia này là chỉ cho phiền não chi gia, sanh tử chi gia, vô minh chi gia, là chỉ cho những thứ này. Hiểu được đạo lý này rồi thì tại gia cư sĩ cũng là xã gia vị đạo. Phật trong kinh nói bốn loại xuất gia: tâm xuất nhưng thân chẳng xuất, thân thì tại gia nhưng tâm đối với nhà chẳng có tơ hào lưu luyến, chẳng có tham niệm. Tâm họ đã xuất gia, cho nên chữ xuất ở đây là nghĩa này. Xã gia tức là xuất gia là nghĩa này. Niệm niệm đều ở trên đạo, niệm niệm đều là Bồ Đề đại đạo. Bồ Đề là chánh giác, chân chánh giác ngộ. Người chân chánh giác ngộ nhất định là cùng chư Phật Bồ Tát như nhau. Xã kỷ vị nhân, quản lợi chúng sanh, cái này là đạo. Dĩ ư vô lượng a tăng kỳ câu chi kiếp trung tích tập a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Đây là nói trong đời quá khứ của họ, thiện căn phước đức sâu xa. Họ chẳng phải một đời hai đời mà tu được ý nghĩa này. Tôi nghĩ các bạn đồng tu chúng ta đều đọc đến, đều có nghe đến. Mọi người đều có thể khẳng định, như Phật trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đó, như trong kinh Kim Cang chỗ nói đó, những người này trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói hoàng tử A Xà Thế 500 người trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Thiện căn này đã quá thâm hậu. Còn quý vị đồng tu tại tọa đây, trong quý vị có chẳng ít người trong đời quá khứ chỗ tích tụ thiện căn đó còn vượt hẳn hoàng tử A Xà Thế. Vậy quý vị sẽ hỏi tôi, thầy làm sao biết được? Vì tôi nhìn cái dáng của quý vị thì biết ngay. Dáng của chúng tôi ra sao? Quý vị nghe đến bộ kinh này, nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật, thì phát tâm muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chứng minh quý vị vượt hơn họ. Hoàng tử A Xà Thế, nhóm người này nghe đến Thích Ca Mâu Ni Phật là nghe Phật giảng kinh, chẳng phải nghe tôi giảng kinh. Nghe Phật giảng kinh vẫn chẳng có khởi một niệm muốn vãng sanh, niệm này vẫn chưa sanh khởi, mới biết rằng cúng dường 400 ức Phật mà cái niệm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn chẳng sanh ra được. Còn anh nghe đến kinh này, nghe đến danh hiệu của Phật thì muốn phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thiện căn phước đức của anh vượt hẳn họ. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên chỗ này nói dĩ ư vô lượng a tăng kỳ câu chi kiếp trung tích tập a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, thì đương nhiên là chẳng có vấn đề. Chúng ta có thể khẳng định Lời Phật nói đó là chân thật ngữ, hộ trì chánh pháp, bất tích thân mạng. Chúng ta có cái nguyện này chăng? Hộ trì chánh pháp, chặn tiết thân mạng. Tôi nhìn thấy trong số đồng tu chúng ta có. Tôi nghe cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, trong số đồng học quý vị có người ban đêm học đến 2-3 giờ khuya. Đây tức là hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng. Đang hết lòng cố gắng để học như vậy. Đây là chính xác. Dụng công còn phải cầu tam bảo gia trì. Cầu tam bảo gia trì chẳng phải quỳ trước cái hình tượng Phật Bồ Tát quỳ lại van vái, cách đó vô dụng. Phải làm sao tâm nguyện của anh cùng tâm nguyện của Phật tương đồng thì được Phật lực gia trì. Cho nên trên hình thức chẳng quan trọng lắm. Vì hình thức có ích ra là gì chăng? Hình thức có ích, hình thức là ca diễn, biểu diễn cho kẻ khác xem. Còn chính mình tu hành là ở sân sau sân khấu. Điều này nên biết. Tín như ở giữa đại hội, làm pháp hội, chúng ta đang biểu diễn, giống như diễn kịch vậy, biểu diễn cho những người sơ học xem, những người chưa học xem, khiến cho họ sau khi xem có chỗ cảm động. Những người này đối với Phật cũng cung kính như vậy, tâm họ liền khởi dậy ý niệm cũng muốn học Phật, là làm mẫu mực để tiếp dẫn họ. Phải nên rõ đạo lý này, cho nên phải làm được giống hệt như thật, hết lòng đi làm thì anh mới cảm động được nhiều người. Nếu khi anh làm qua loa lấy lệ, người ta vừa thấy không giống, đồ giả, khiến người vừa nhìn là thối tâm ngay, đối với Phật giáo chẳng còn khởi tâm ngưỡng mộ nữa. Cho nên lúc biểu diễn phải làm được giống hệt như thật, phải thành tâm thành ý đi làm, chẳng thể nào hư dối. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này, cho nên tự mình dụng công, tức là tâm nguyện giải hành thứ thứ đều như Phật, thì anh sẽ được Phật cảm ứng. Điều này chẳng cầu Phật là tuyệt đối chẳng thể được, nhất định phải học Phật. Đây tức là hộ trì chánh pháp. Đặc biệt là thời đại này, chẳng những ở trong nước, trên toàn thế giới cũng vậy, người hoằng pháp quá ít. Cho nên quý vị thật sự phát được cái tâm hoằng pháp hộ pháp thì lập tức liền được chư Phật hộ niệm. Trước kia, vào thời đại Tùy Đường, bậc cao tăng đại đức quá nhiều, chỗ nào cũng có, chẳng phải hiếm lạ. Giống như hạng người chúng ta thì chẳng được Phật hộ niệm, những bậc cao hơn quá nhiều. Hiện nay chẳng còn nữa, anh vừa phát tâm thì anh tức là của quý rồi đó. Mỗi quý Phật Bồ Tát đối với anh đều quan tâm, chỉ sợ là anh chẳng phát tâm. Vừa phát tâm thì anh tức là đệ tử quý báu của chư Phật. Đây đều là sự thật, điều này nhất định phải biết, phải khuyến khích chính mình hết lòng cố gắng. Trú A Lan Nhã, không nhàn lâm trung. Những đoạn kinh văn như thế này không thể nhìn văn mà sanh nghĩa, nhìn quan sanh nghĩa. Người xưa thường nói ba đời Phật oan, ba đời chư Phật đều kêu oan uổng. Anh vừa xem đoạn kinh văn này, chú A Lăng Nhã, tôi liền đi tìm nơi A Lăng Nhã, đi tìm một nơi nhàn hạ trong rừng để đến đó. Vì anh đến đâu để tìm đây? Phải rõ ý của nó. A Lăng Nhã là tiếng Phạn, ý nghĩa là nơi chốn rất yên tĩnh, tránh xa những nơi náo nhiệt, tìm một nơi yên tĩnh, không nhàn lâm trung, cũng là nghĩa này. Một người tu đạo, một vị Bồ Tát, không luận tại gia hay xuất gia, tức là trong hoàn cảnh chúng ta, trong huyền náo mà tìm cái yên tĩnh, đây là thuộc về nơi chốn cư trú, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. Bất cầu lợi dưỡng là vô cùng quan trọng. Phía sau là quyển tiếp của bổn kinh, có một đoạn kinh văn rất dài, Phật nói với chúng ta về những cái lỗi của lợi dưỡng. Cho nên những cái này nhất định là phải đem nó tránh miệng. Làm sao tránh miệng được? Tức là cuộc sống của chúng ta nhất định phải biết đủ. Phật nói với chúng ta về những cái lỗi của lợi dưỡng. Cho nên những cái này nhất định phải đem nó tránh miệng. Làm sao tránh miệng được? Tức là cuộc sống của chúng ta nhất định phải biết đủ. Cũng tức là phía trước chỗ nói về an trú đầu đà, an trú trong cuộc sống thanh bần. Cuộc sống thanh bần, người thế gian cho là người xuất gia chúng tôi rất khổ. Trong cách nhìn của họ, thấy chúng tôi đều rất đáng thương. Quý vị xem thịt cũng chẳng ăn được, quần áo quanh năm chỉ mặc một kiểu, chẳng thay đổi kiểu gì khác cả. Nói cuộc sống của chúng tôi rất tẻ nhạt, rất đáng thương. Đó là cách họ nhìn chúng tôi. Còn chúng tôi nhìn họ, họ cũng rất là đáng thương. Họ còn đáng thương hơn chúng tôi. Đạo lý ở chỗ nào? Họ đâu có biết. Cuộc sống đơn giản nhất là cuộc sống khỏe mạnh nhất. Đến bây giờ khoa học gia y học vẫn chưa tìm ra. Cuộc sống đơn giản nhất là cuộc sống khỏe mạnh nhất. Trong tâm anh chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng, chẳng có phiền não, thường sanh tâm hoan hỷ. Hàng ngày cuộc sống cần đó, một tí ti là đủ rồi. Quý vị bảo sao chẳng vui sướng chứ? Con người đến được cảnh giới này, ở giữa xã hội này, thật sự đã làm được cùng người vô tranh, cùng sự vô cầu. Anh bảo họ có vui sướng hay không chứ? Vậy mới sống được cuộc sống thật sự của con người. Nếu như anh đề thăng lên một tí nữa, cũng có thể sống cuộc sống của thần tiên, cũng giảng được thông. Cho nên phải tinh tấn, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. Tinh tấn tức là một môn thâm nhập. Không luận anh tu học pháp môn nào, sau khi chọn xong, quyết định phải một môn thâm nhập. Đừng nên học nhiều môn, đừng nên học tạp. Phàm là học nhiều học tạp, thành tựu đều vô cùng khó khăn. Chúng ta hãy xem những bậc cổ đức xưa nay. Quý vị xem lịch sử của họ. Lúc họ còn trẻ, cũng đã từng học qua rất nhiều pháp môn. Nhưng đến cuối đời, cái chi họ cũng đều bỏ hết. Chỉ có một môn, cái lợi này chúng ta thấy quá nhiều, quá nhiều. Sau khi chúng ta thấy rồi, có cần phải học hỏi không? Quý vị cứ tự mình suy nghĩ, học hỏi là thông minh hay là chẳng học hỏi là thông minh? Nếu quý vị học hỏi thì quý vị đã trở thành ngu đần, quý vị chẳng thông minh. Tại sao lại ngu đần? Vì họ chẳng có trí tuệ. Lúc họ còn trẻ, họ đến khắp nơi đi tìm tòi, dò dẫm đi tìm đường, tìm hết mấy mươi năm mới tìm ra con đường. Sau khi tìm được thì họ liền một môn thâm nhập, thì họ thành công. Nếu chúng ta thông minh, họ tìm ra con đường, chúng ta theo con đường của họ mà đi. Anh mấy mươi năm tìm tòi đó thì chẳng phải chúng ta đã tiết kiệm bớt rồi sao? Đây mới gọi là thông minh. Nếu anh theo cách học của họ cũng đi tìm tòi mà dò dẫm, họ tìm hết mấy mươi năm tìm không ra con đường, còn anh tìm mấy mươi năm có thể vẫn chẳng tìm ra, đó mới thật là oan uổng. Cho nên chư Phật tổ sư đại đức, đặc biệt vào cuối đời dạy học trò, đó thật là hết lòng khuyên nhủ. Nửa đoạn trước không thể học, chỉ học nửa đoạn sau, đó mới gọi là cao minh tuyệt vời. Đây đều là dạy cho chúng ta nhất định phải một môn thâm nhập. Tuy nhiên việc này rất khó, thật cần phải có đại thiện căn, đại phước đức. Vì lẽ gì? Vì tập khí quá nặng, nghiệp chướng tập khí của mình quá nặng, sức dụ hoặc của hoàn cảnh quá mạnh. Nhìn thấy kẻ khác đều học rất nhiều thứ, thứ chi cũng đều học, thứ chi cũng đều tinh thông. Hình như ta chỉ có một môn này thì tỏ ra quá vụng về, chẳng bằng người. Đây gọi là nghiệp chướng hiện tiền. Chẳng có trí tuệ. Nếu như chính mình có thiện căn phước đức, thật sự gặp được một vị thiện tri thức, gặp được một vị thầy giỏi, phục tùng 100% một môn thâm nhập, trải qua vài năm, anh lại xem ai đã thành tựu. Người học rất nhiều thứ kia, đến sau cùng chẳng thành tựu. Vì học quá nhiều, môn nào cũng chẳng tin. Dùng lối nói hiện nay của thế gian mà nói, chẳng có một môn nào là trội hơn người cả. Còn người kia chỉ học một môn, tỷ như học Kinh Di Đà. 10 năm chỉ học một bộ Kinh Di Đà. Sau 10 năm, anh đến đâu bất cứ nơi nào trên thế giới, ai gặp anh đều chắp tay nói A Di Đà Phật rồi. Anh A Di Đà Phật đến rồi, anh là A Di Đà Phật sống đó. Điều này một tí cũng chẳng giả. Tại sao vậy? Có mấy ai có thể trên một bộ kinh A Di Đà mà bỏ ra hết 10 năm công phu? Một môn này của anh là vượt trội hơn tất cả, là thế giới đệ nhất, chẳng ai sánh nổi với anh. Nếu anh 10 năm học 10 bộ kinh thì rất tầm thường, chẳng ai coi anh ra gì cả. Cái mà anh học được đó rất tầm thường. Đây tức là một người chuyên tinh, một người quán học. Vừa so sánh thì biết ngay. Cho nên trong kinh Phật dạy cho chúng ta học rộng đa văn, đó chẳng phải là việc hiện nay. Đó là lúc nào vậy? Như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham là học rộng đa văn. Quý vị nên biết Thiện Tài Đồng Tử là có đầy đủ những điều kiện gì mới đi tham học. Ngài kiến tư phiền não đã đoạn rồi, ngang bằng A-la-hán. Trần sa phiền não đã đoạn rồi, vô minh cũng đã phá được một phẩm, là viên giáo sơ trụ Bồ-Tát, pháp thân đại sĩ. Trí tuệ ngài khai mở rồi, đến lúc này mới có đủ tư cách học rộng đa văn. trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chẳng phải trình độ hiện nay của chúng ta. Hiện nay chúng ta phải làm gì? Phải đoạn phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Hiện nay là phải đoạn phiền não đoạn hết rồi, trí tuệ khai mở rồi mới có thể học trọng đa văn. Cho nên học một bộ kinh, học một pháp môn, một môn thâm nhập là đoạn phiền não. Anh cùng một lúc học quá nhiều, quá tạp, chẳng những phiền não đoạn chẳng nổi, chính như Phật ở đây cho nói, hoặc phục tăng trưởng phiền não, anh chẳng thể đoạn phiền não. Điều này không thể không biết. Phật nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Bao nhiêu người xem rồi cũng chẳng thấy được, nghe rồi cũng chẳng nghe hiểu, vẫn là tu luyện một cách mù quáng. Đến sau cùng nói Phật pháp không linh, phỉ báng Phật pháp, tạo tội nghiệp của A Tỳ địa ngục. Cho nên Phật Bồ Tát thấy được, quý ngài lắc đầu, Phật Bồ Tát chẳng nói sai, là tự anh đem ý cô Phật hiểu sai mất. Cho nên tinh tấn rất quan trọng, đặc biệt chú ý nơi chữ tinh. Nhất định phải giữ quy củ, phải như pháp một môn thâm nhập. Thiện nhập nhất thiết chúng sanh tâm hành. Câu này nghĩa rất sâu. Chẳng phải cảnh giới của người thường, là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Ý nghĩa chúng tôi xin đại lược thổ lộ một tí, tức là tất cả chúng sanh cùng ta là một thể. Tự tha không hai, sanh Phật không hai, tánh tướng nhất như, là thuộc về cảnh giới như vậy. Cảnh giới này chẳng phải chúng ta hiện tiền làm được. Tuy nhiên chúng ta có thể làm được tương tự. Xu hướng về phương hướng này, mục tiêu này tuy là xa nhưng phương hướng rất chính xác. Anh làm thì làm cách nào đây? Tức là niệm niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh. Nguyện vọng của tất cả chúng sanh, nhu cầu của tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn phiền não, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây là đã tiếp cận với ý nghĩa này. Chú thuật ngôn luận tất năng liễu tri. Chú thuật ngôn luận là điều mà thế người thế gian tôn sùng, là điều mà người thế gian ưa thích. Bồ Tát cũng biết. Cái mà anh biết thì Bồ Tát đều biết, cái mà Bồ Tát biết thì anh vẫn chưa biết. Vậy nên người thế gian đối với Bồ Tát mới có thể sanh lòng cung kính, mới có thể sanh lòng ngưỡng mộ. Ư chư nghĩa lý, thiểu văn đa giải. Đạo lý của tất cả pháp, chân tướng của tất cả pháp, Bồ Tát thiểu văn đa giải. Lời này tức là người Trung Quốc chúng ta thường nói, nghe một biết mười. Nghe một biết mười là ý nghĩa này. Nghe một tức là thiểu văn, biết mười tức là đa giải. Trong Phật môn cũng có chỗ gọi là nhất văn thiên ngộ. đều là ý nghĩa này. Nhất thiết hữu vi pháp như một